Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 33. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Soi Sáng và Năng Quyền, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 17 đến câu 19 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Soi Sáng và Năng Quyền phần 3. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Cho nên khi Đức Chúa Trời ban cho sự dư dật của ân điển Ngài và rải ra dãy đầy trên chúng ta tất cả mọi sự khôn ngoan thông sáng, thì đây là điều kiện phải có. Đây là phương tiện duy nhất mà chúng ta có thể bước vào sự nhận biết, ý muốn Ngài, chương trình Ngài, tấm lòng Ngài, để chúng ta có thể sống đúng với mục đích cho danh vinh hiển Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là sự khôn ngoan thông sáng cần thiết để chúng ta hiểu được về sự hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Đây là sự định trước của Chúa sẽ thực hiện trong thời kỳ cuối cùng. Nghĩa là với sự khôn ngoan thông sáng, chúng ta nhận biết Chúa không phải chỉ trong sự liên hệ mà thôi, nhưng trong công việc Chúa, chương trình Chúa, mục đích Chúa, những điều mà Chúa đã sắm sẵn từ cõi đời đời trước đây để thực hành trong cõi đời đời về sau. Như vậy, sự khôn ngoan thông sáng mà sứ đồ Phaolô đề cập đến đây nhấn mạnh về sự hiểu biết, giá trị tuyệt đối, giá trị đời đời, hiểu biết những sự lớn cuối cùng như là sự sống, sự chết, Đức Chúa Trời, con người, sự công bình, tội lỗi, thiên đàng, địa ngục, cõi đời đời. Nghĩa là sứ đồ Phaolô đang nhấn mạnh về sự hiểu biết ra từ sự nhạy cảm khôn ngoan đối với công việc Chúa, những điều liên hệ đến Chúa, những điều nối kết trọng tâm nơi Chúa. Cho nên sự khôn ngoan thông sáng nói về sự hiểu biết mà có thể thấy xuyên qua trung tâm điểm của tất cả mọi sự, để có thể thẩm định chân giá trị của mọi điều và liên hệ của mọi sự trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là nói cách tóm tắt, hiểu biết mọi sự trên cán cân của cõi đời đời trong giá trị của chính Đức Chúa Trời. Đây là sự khôn ngoan thông sáng đem chúng ta vào hiểu nguyên tắc và phương cách Chúa hoạt động cho sự vinh hiển của Chúa, thứ tự ưu tiên trong tấm lòng của Ngài và tất cả mọi điều đem lại sự đẹp lòng Chúa. Đây là sự dư dật của ân điển mà Ngài đã rải ra đầy dẫy để chúng ta có mọi thứ khôn ngoan thông sáng, để biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, biết ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Và vì thế sứ đồ Phaolô cầu nguyện, lạy Cha vinh hiển, xin ban thần trí của sự khôn sáng, của sự tỏ ra cho anh em con, cho hội thánh Chúa. Chúng ta đã học qua chi tiết của câu mà sứ đồ Phaolô đã nói trong lời cầu nguyện, thần trí của sự khôn sáng. Bây giờ chúng ta muốn chú ý tới phần kế tiếp trong lời cầu xin của ông, đó là thần trí của sự tỏ ra. Ông cầu nguyện hai điều. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, và thần trí của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Nghĩa là sự nhận biết Chúa tùy thuộc trên hai điều. Thứ nhất là thần trí của sự khôn sáng mà chúng ta vừa đã học. Và thứ hai, thần trí của sự tỏ ra. Chúng ta hiểu sự tỏ ra ở đây là sự mặc khải đến từ Đức Chúa Trời. Sự tỏ ra là sự mặc khải. Như vậy, thần trí của sự mặc khải có nghĩa là gì? Trong phần đầu chúng ta đã học qua chữ thần trí, có nghĩa là nhân sinh quan, là sự suy nghĩ, là thái độ, là sự xác quyết, là niềm tin. Và được sứ đồ Phaolô nối kết với sự ông cầu nguyện đầu tiên, đó là sự khôn ngoan thông sáng. Và bây giờ ông nối kết với khía cạnh của sự tỏ ra, của sự mặc khải, thần trí của sự mặc khải, thần trí của sự tỏ ra. Trong nội dung của sự cầu nguyện này, sự tỏ ra, sự mặc khải được đặt song song với sự khôn ngoan thông sáng. Để nhấn mạnh hai khía cạnh của sự liên hệ của chúng ta với Chúa và lời Ngài. Sự tỏ ra chỉ về điều Đức Chúa Trời mặc khải ban cho chúng ta để biết, để hiểu về chính Chúa và chương trình của Ngài. Sự khôn ngoan thông sáng nhấn mạnh về khía cạnh của sự đáp ứng của chúng ta đối với điều đã được ban cho, phương cách và tiến trình mà chúng ta sử dụng điều đã được tỏ ra, sự mặc khải của Chúa cho đời sống của chính mình. Cho nên thần trí của sự tỏ ra, thần trí của sự mặc khải là thái độ của chúng ta đối với lời Chúa. Ở đây không phải nói về sự mặc khải mà Chúa ban cho trực tiếp vào trong đầu óc của chúng ta như nhiều người thường nghĩ. Vì Đức Chúa Trời không ban cho sự mặc khải mới ở ngoài lời Kinh Thánh. Nhưng sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng có một thái độ, có một quyết định, có một cái nhìn về lời của Chúa và sự mặc khải Chúa đã ban cho trong lời đã được chép ra, tức là lời Kinh Thánh. Khi chúng ta học biết và nhận lấy để áp dụng, sử dụng cho chính mình. Nghĩa là ông muốn nói đến thái độ và tinh thần vâng phục lời của Chúa, đặt mình ở dưới thẩm quyền của lời mặc khải là lời Kinh Thánh để thuận phục làm theo trong chi tiết đời sống mình. Hiểu lời Chúa và vâng phục lời Chúa, hiểu lời đã được chép ra trong Kinh Thánh và áp dụng nguyên tắc từ những lẽ đạo mặc khải này vào trong đời sống thực tế của chính mình. Chúng ta phải biết và phải hiểu từ trong lời của Chúa chỗ đứng của chúng ta trong sự liên hệ với chính Ngài và sự ban cho trong ân điển mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta trước khi chúng ta có thể phục vụ Chúa và sống thích nghi với mục đích đời đời của Chúa. Nghĩa là chúng ta phải biết điều gì Chúa ban cho trong tay trước khi chúng ta sử dụng cho đời sống của mình theo mục đích của Chúa. Điều sứ đồ Phaolô cầu nguyện nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng chúng ta cần Đức Thánh Linh để có thể hiểu lời của Chúa và áp dụng lẽ thật đã được mặc khải ban cho. Ở đây nhấn mạnh trở lại vai trò của Đức Thánh Linh, bày tỏ lẽ thật, hướng dẫn chúng ta vào trong lẽ thật và giúp đỡ chúng ta phát triển khả năng để làm theo lẽ thật. Cho nên dữ kiện này song song bày tỏ ra tình trạng xa lầy thâm sâu của chúng ta và nhu cầu lớn lao của chúng ta trước mặt Chúa. Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại điều này, đó là khi con người phạm tội thì sự sa ngã này rất lớn, rất toàn vẹn, rất tuyệt đối, đến nỗi không ai tự sức mình trong sự khôn ngoan của mình, qua điều cố gắng của mình mà có thể hiểu biết lẽ thật của Đức Chúa Trời, chứ đừng nói tới làm theo ý định của Đức Chúa Trời. Con người trong bản chất xác thịt không thể hiểu sự thiêng liêng, cũng không thể nhận lấy sự thiêng liêng và chẳng thể làm theo sự thiêng liêng. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hoàn tất phần đầu của sự mặc khải, đó là Chúa đã chọn lựa những tác giả của Kinh Thánh, chủ động đời sống và tư tưởng của họ để họ viết ra cách tuyệt đối chính xác những điều mà Chúa muốn viết. Và kết quả là lời Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua văn viết trong bản viết. Nhưng trước khi chúng ta có thể nhận được điều mà đã được viết ra, đã được mặc khải ra, thì một điều kiện nữa phải được thi hành cách thỏa đáng. Đó là Đức Thánh Linh phải mở mắt chúng ta để chúng ta nhận biết đây là lời của Chúa, phải mở tâm trí của chúng ta để chúng ta hiểu được lời của Chúa và Đức Thánh Linh phải biến đổi tấm lòng của chúng ta để có thể làm theo vâng phục lời của Chúa. Nghĩa là y theo sự cầu nguyện của sứ đồ Phaolô, đó là Đức Chúa Trời phải ban cho chúng ta thần trí của sự khôn sáng và thần trí của sự tỏ ra của sự mặc khải để chúng ta có thể nhận biết Ngài. Nói thêm ra và rõ hơn, sự nhận biết Chúa là sự hiểu lời Chúa và áp dụng trong đời sống của mình. Và ngay tại chỗ này phải là công việc của Đức Thánh Linh. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô đã dạy dỗ trong đoạn 1 câu 8 là kết quả của sự cứu rỗi. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được sự cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự màu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Nghĩa là sự ban cho của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh giúp chúng ta hiểu biết ý muốn Chúa qua lời của Ngài để áp dụng trong đời sống của mình, trong sự vâng phục. Biết ý muốn Chúa qua cách nào? Qua lời của Chúa. Và khi đã biết ý muốn Chúa qua lời của Ngài, thì cần phải có quyền năng để thi hành áp dụng, phải biết cách áp dụng, môi trường áp dụng, nguyên tắc thích ứng để áp dụng. Và sau khi đã biết cách áp dụng rồi, thì nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc trong sự vâng phục của tấm lòng để sống động trong sự áp dụng đó, thi hành sự áp dụng đó trong hoàn cảnh sống hàng ngày của mình. Đó là sự cầu nguyện của Phaolô. Xin Đức Chúa Trời ban cho thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra để chúng ta nhận biết Chúa, đem sự mặc khải đời đời của Chúa vào trong ngày tháng hiện tại của chính mình. Và điều sứ đồ Phaolô cầu nguyện tiếp tục trong câu 18 giúp cho chúng ta hiểu tiến trình này sẽ được thực nghiệm như thế nào trong đời sống của chúng ta. Ông nói, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển của Ngài cho các thánh đồ là làm sao. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện để Đức Chúa Trời soi sáng con mắt trong tấm lòng của tất cả những người thuộc về Chúa, soi sáng con mắt của lòng anh em. Khi sứ đồ Phaolô cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời ban cho thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra, thì không phải ông cầu nguyện rằng ban thêm Đức Thánh Linh, cho thêm Đức Thánh Linh đối với những người đã tiếp nhận Ngài lần đầu khi tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tất cả những ai đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu thì cũng đã tiếp nhận Đức Thánh Linh vào trong lòng mình, trong đời sống của mình. Vì Đức Thánh Linh là ấn chứng trong lòng rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, là chúng ta là con cái Đức Chúa Trời và là của cầm về cơ nghiệp chúng ta, là cơ nghiệp đời đời được ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng ở đây ông cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ soi sáng con mắt trong lòng của người tín đồ. Không phải thêm Đức Thánh Linh, cũng không phải thêm mặc khải mới, nhưng thêm sự sáng cho điều đã được ban cho sự mặc khải đã được viết ra trong lời Kinh Thánh. Sự soi sáng của Đức Thánh Linh là điều cần thiết, là điều ắt phải có để nhận biết Chúa và biết ý Chúa. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh mục đích này, soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy. Sự soi sáng này giúp cho tấm lòng có thể biết được, hiểu được và sống được trong sự trông cậy mà Chúa ban cho. Một lần nữa, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh về thực chất của tấm lòng con người và điều phải xảy ra, điều kiện phải hội đủ để có thể tiếp nhận lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nghĩa là ở đây một lần nữa, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh sự khác biệt giữa con người với bản chất xác thịt và con người với bản chất thiêng liêng trong liên hệ với lẽ thật ban cho từ Đức Chúa Trời. Cũng trong thơ Ê-phê-sô này, sứ đồ Phaolô nhắc lại cho các tín hữu nhớ lại thực trạng của tấm lòng mình trước khi Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh soi sáng con mắt trong lòng, mở ra con mắt trong lòng để có thể hiểu được, thấy được sự thiêng liêng. Đoạn 4 câu 17 trở đi. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán và phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Sứ đồ Phaolô nhắc lại tình trạng của tấm lòng của tất cả mọi người trước khi kinh nghiệm sự thay đổi tái tạo bởi quyền năng Đức Thánh Linh. Trước khi chúng ta được thay đổi thì chúng ta ăn ở như người ngoại đạo, theo sự hư không của ý tưởng mình, theo sự vô lối vô ích của tư tưởng mình. Nghĩa là thần trí của tấm lòng, dùng chữ mà sứ đồ Phaolô đang sử dụng, thần trí của tấm lòng của những người chưa tin Chúa thì hướng về sự hư không, hướng về điều vô ích. Vì sao? Bởi vì sự ngu muội ở trong họ. Bởi vì trong tấm lòng không có sự khôn ngoan thông sáng, không có khả năng để hiểu, để biết, để chấp nhận, cho nên sống trong sự ngu muội, trong sự tối tăm không thể nào lần ra được. Và sứ đồ Phaolô đưa ra lý do chính yếu, đó là bởi vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm. Đây là căn nguyên của lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô mà chúng ta đang học. Tại sao phải cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan thông sáng? Tại sao phải có thần trí của sự mặc khải tỏ ra? Tại sao phải có công việc đời đời của Đức Thánh Linh để làm soi sáng con mắt trong lòng? Vì tấm lòng của tất cả mọi người là cứng cỏi và trí khôn tối tăm. Vì tất cả chúng ta con người đều là mù lòa trong tâm linh, không thể thấy được. Tấm lòng con người không thấy được, con mắt trong lòng mù lòa, chẳng thấy trừ ra sự tối tăm. Và kết quả là gì? Là xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ bị ở ngoài, họ bị cắt đứt, họ bị tách rời ra khỏi nguồn sự sống là Đức Chúa Trời. Họ không có sự nối kết trực tiếp, nối kết sống động với sự sống từ trong Chúa. Và đây là một vòng chạy quanh, họ không có sự sống bởi vì sự ngu muội ở trong lòng, vì trong lòng họ không biết, nhưng họ không biết được vì họ không thể biết được, vì họ không thể thấy được để biết. Lời giải thích của sứ đồ Phaolô giúp cho chúng ta hiểu thực trạng rõ ràng này. Người ở ngoài Chúa, người chưa tin đối với sự thiêng liêng thì theo sự hư không của ý tưởng mình, từ khước lẽ thật. Vì sao? Bởi sự ngu muội ở trong lòng mình. Tại sao ngu muội? Vì ở trong sự tối tăm, do tấm lòng cứng cỏi. Sứ đồ Phaolô nói thêm cứng cỏi đến mức nào? Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung. Tấm lòng cứng cỏi chai lì đến nỗi không còn sự cảm biết nữa. Và kết quả của sự hư không trong ý tưởng, sự ngu muội trong tấm lòng, sự cứng cỏi trong tối tăm, chai lì không còn cảm biết, bị cách xa sự sống của Đức Chúa Trời là gì? Đó là họ không còn cách nào khác, nhưng chỉ có thể sống trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Đây là một lẽ thật rất quan trọng. Sứ đồ Phaolô nói rằng, khi tấm lòng không biết lời Đức Chúa Trời, không có sự soi sáng để hiểu ý muốn Đức Chúa Trời, thì không thể không phạm tội được. Thì không thể thoát ra vòng tội lỗi được, nhưng sẽ càng ngày càng đam mê trong tội lỗi, không biết chán, không biết mệt, nhưng sẽ đeo đuổi trọn vẹn tất cả mọi điều ô uế. Và ông nhấn mạnh, nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Anh em không phải như vậy, anh em không thể như vậy. Vì sao? Vì anh em có Đức Thánh Linh trong lòng, và Chúa là Đấng ban cho anh em sự khôn ngoan thông sáng trong lòng. Đức Thánh Linh là Đấng mở ra trong lòng anh em thần trí của sự ban cho thông hiểu. Ngài là Đấng mở mắt trong lòng để anh em có thể thấy, hiểu và sống trong sự trông cậy của Đức Chúa Trời. Anh em học theo Chúa, anh em tin theo Chúa thì không còn sự tối tăm, không thể sống trong sự tối tăm của lòng xác thịt, xa cách lời Chúa, cắt đứt khỏi lời Chúa. Nhưng để chúng ta hiểu rõ lời cầu nguyện sâu nhiệm của sứ đồ Phaolô thì chúng ta phải hiểu rằng ngoài thực trạng đuôi mù, chai lì của tấm lòng ở ngoài sự tái tạo công việc của Đức Thánh Linh đến nỗi không thể thấy và cũng không muốn thấy thì còn một quyền lực tối tăm đang hành động cách rất mạnh mẽ trên tấm lòng của những người ở ngoài Chúa. Có một tấm màn che con mắt không thể thấy lẽ thật. Có một quyền lực hoạt động che khuất ánh sáng của lẽ thật. Với người chưa tin Chúa, với người trong xác thịt, không phải con mắt của tấm lòng chỉ đuôi mù không thấy mà thôi, nhưng còn bị bịt mắt nữa. Và tấm màn che rất lớn, rất dày, rất hiệu quả, được sử dụng bởi kẻ thù rất mạnh mẽ. Và sứ đồ Phaolô giải thích trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 3 câu 4. Nếu tin lành của chúng tôi còn che khuất là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm cho mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Có một tấm màn được dùng để che khuất, để bịt mắt, và đó là công việc của Chúa đời này, tức là của Satan, là của ma quỷ. Như vậy trong tình trạng tấm lòng của một người bình thường, nghĩa là một người chưa tin Chúa trong xác thịt, thì thấy và hiểu và thi hành và sống động trong lẽ thật của Đức Chúa Trời là sự hoàn toàn tuyệt đối bất khả thi. Hoàn toàn tuyệt đối bất khả thi, vì người này vừa bị đuôi mù trong tâm linh, vừa bị bịt mắt bởi kẻ thù. Cho nên học biết đến đây chúng ta mới bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của lời cầu nguyện sứ đồ Phaolô đang dâng lên cho Chúa. Và hiểu như vậy chúng ta cũng bắt đầu nhận thức rằng chúng ta cần thiết phải cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho anh chị em mình trong hội thánh lời cầu nguyện tương tự. Xin Chúa ban cho thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra. Xin Chúa soi sáng con mắt trong lòng để có thể nhận biết Chúa, để có thể hiểu biết điều trông cậy và sự kêu gọi của Chúa là thế nào. Chúng ta hiểu rằng trước khi chúng ta tin nhận Chúa và được cứu rỗi và được sanh lại thì chúng ta chết trong tội lỗi mình, chết về phần tâm linh và người chết thì không hiểu được. Người chết thì không thấy được, người chết thì không nghe được. Nhưng khi chúng ta tin nhận Chúa thì chúng ta được sanh lại trong quyền năng Đức Thánh Linh. Và chúng ta có sự sống trong Chúa và chúng ta có khả năng thấy trong bình diện thiêng liêng. Nhưng cũng như một đứa trẻ mới sanh ra, chúng ta có con mắt thuộc linh của một đứa bé. Còn yếu, còn mờ, còn thường xuyên nhắm mắt. Chúng ta có khác hơn ngày trước là bây giờ chúng ta có khả năng thấy. Nhưng không có nghĩa là chúng ta có thói quen mở mắt để nhìn. hay là hệ thống thần kinh hỗ trợ con mắt của chúng ta được phát triển đầy đủ. Tương tự trong vấn đề tâm linh, chúng ta là những người tin Chúa thì bây giờ có khả năng thấy, nhưng cần biết cách để sử dụng và cần học biết để nhạy cảm với ánh sáng từ nơi Đức Chúa Trời. Để với con mắt tâm linh được ban cho, chúng ta có thể nhận biết Chúa và biết điều trông cậy trong Ngài. Vì chính Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh ban cho chúng ta ánh sáng của lẽ thật và soi sáng con mắt trong lòng của chúng ta để có thể nhận lấy ánh sáng đó. Corinthians 2 đoạn 4 câu 6, Sứ đồ Phaolô viết: Vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm, đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta nghe lại, Đức Chúa Trời tuyên bố một điều Ngài muốn làm và Ngài muốn thực hiện, đó là sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm. Ngài muốn cho con cái Ngài, những ai thuộc về Ngài, có thể thấy, có thể sống trong ánh sáng, không còn trong sự tối tăm nữa. Thì Ngài làm gì? Ngài làm cho sự sáng của Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, Sứ đồ Phaolô viết, nghĩa là trong lòng tất cả chúng ta là những người được cứu. Và ông định nghĩa sự sáng chói lòa của Chúa trong lòng là gì? Là sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Nghĩa là Chúa ban cho thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra qua lời Chúa để nhận biết Chúa Cứu Thế Giêsu trong lẽ thật đã được ban cho và soi sáng con mắt trong lòng của chúng ta để có thể nhận biết Ngài và chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ. Nhưng đây là một tiến trình phát triển tiếp tục. Để con mắt có thể thấy được thì phải học biết điều mình cần thấy và nhận định điều đang thấy là gì, ý nghĩa của nó. Con mắt phải biết phân biệt thực hư, thẩm định những sự không thực, ảo ảnh và sử dụng những gì thấy được, thâu nhận được vào trong quyết định đời sống. Đó là công việc của Đức Thánh Linh, soi sáng con mắt của lòng dân sự Chúa. Ngài giúp cho chúng ta có thể hiểu được lẽ đạo phúc âm và đáp ứng với lẽ đạo đó. Ngài giúp cho chúng ta hiểu rõ lời Kinh Thánh là lẽ thật mà trước đây chúng ta không thể hiểu được. Ngài khuấy động lòng chúng ta để đáp ứng với lẽ thật của lời Chúa, yêu mến lẽ thật của lời Chúa và bước đi cách sống động vâng phục dưới thẩm quyền của lời Chúa. Trong công vụ đoạn 16 câu 14, tác giả Luca đụng tới nguyên tắc này trong đời sống của bà Lydia. Bà là người có thể hiểu được lẽ thật vì con mắt được mở ra, được ban cho ánh sáng để thấy và hiểu lẽ thật. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta tên là Lydia, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phaolô nói. Chúa mở lòng cho người, Chúa mở con mắt tâm linh ở bên trong tấm lòng, để có thể hiểu và nghe lẽ thật và chăm chỉ làm theo. Tác giả Luca cũng ghi lại dữ kiện khi Chúa Giêsu gặp hai môn đồ trên đường về làng Emmaus sau khi Chúa sống lại. Và chính Chúa đã dùng lời Kinh Thánh từ Môi-se đến các đấng tiên tri để giải bày cho hai môn đồ này những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Điều chúng ta để ý rằng họ có dữ kiện Kinh Thánh, họ được chính Chúa Giêsu giải bày dữ kiện Kinh Thánh, nhưng cho đến khi Đức Thánh Linh mở mắt lòng họ ra thì họ mới có thể hiểu được ý nghĩa của lời Kinh Thánh. Nghĩa là họ hiểu dữ kiện và hiểu sự thật, nhưng trong đầu óc của riêng mình và khả năng của mình thì không thể nắm được ý nghĩa và tầm mức quan trọng của dữ kiện này cho chính mình và điều mình phải làm và đáp ứng với dữ kiện đó, với lẽ thật đó cho đến khi Đức Thánh Linh mở mắt tấm lòng. Đoạn 24 câu 30, đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh chúc tạ đoạn bẻ ra cho họ, mắt họ bèn mở ra và nhìn biết Ngài, xong Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng, khi nãy đi đường Ngài đã nói cùng chúng ta và các nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao. Lúc nãy đã nghe nói về Kinh Thánh, nhưng bây giờ mắt được mở ra và hiểu lời Kinh Thánh thì có một sự thay đổi lớn lao, đó là lòng trở nên nóng nảy vì cớ Chúa. Cho nên đây là lời cầu xin quan trọng mà Sứ đồ Phaolô đang dâng trình lên cho Chúa, cho các tín hữu hội thánh Ê-phê-sô. Và đây cũng là lời cầu nguyện của con dân Chúa trong các thời đại, như trong Thi Thiên 119 câu 18, xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Cho nên qua lời cầu nguyện của Sứ đồ Phaolô, chúng ta đến một chân lý quan trọng, chân lý về công việc của Đức Thánh Linh, ban cho chúng ta thần trí, thái độ, cách sống trong sự nhận biết Chúa. Và Đức Thánh Linh làm công việc này qua sự mặc khải ban cho của Chúa, tức là lời Kinh Thánh. Qua lời Kinh Thánh, Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta nhận biết Chúa, thấy được Chúa, hiểu biết ý muốn Chúa, thay đổi lòng của chúng ta để nóng cháy về mục đích của Ngài. Và rồi Đức Thánh Linh trong quyền năng của Chúa đem sự hiểu biết này, sự nhận biết Chúa này áp dụng vào trong đời sống của chúng ta, trong mỗi quyết định của chúng ta, trong mỗi ngày tháng chúng ta sống và ban quyền năng để chúng ta có thể thực hiện, áp dụng nguyên tắc lẽ thật mà chúng ta đã được học hỏi từ lời Chúa. Cho nên lời cầu nguyện mà Sứ đồ Phaolô dâng lên cho Chúa, cho các tín hữu tại Ê-phê-sô, ông cũng đã cầu nguyện cho các tín hữu tại Hội Thánh Philip và tại thành phố Colosse. Philip đoạn 1 câu 9 câu 10. Lại, điều tôi xin trong khi cầu nguyện, ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày Đấng Christ. Colosse đoạn 1 câu 9 câu 10. Cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.